Kính thưa thầy, con phải dạy con làm sao để không sợ ma?
Để cho con không sợ ma,
dạy cho chính con không sợ ma, thì con phải làm pháp luân thường chuyển nhiều cho khối thần kinh nó ổn định, niệm Phật nhiều. Mình ở trong của lãnh vực thanh nhẹ từ bi phát triển, khi mình niệm Phật mình tưởng ra sự phát triển ở bên trên. Đừng lúc niệm Phật nghĩ đến thiên liên ma quỷ thì bị xâm nhập làm cho thần kinh mình yếu. Mình tu là phải dũng mãnh, niệm Phật và làm pháp tương thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất, giải bỏ tất cả những sự trần trược, ma đâu có ngự ở trong chỗ thanh được. Ánh sáng của bóng đèn, bóng tối cũng có người được. Thì chúng ta làm pháp tương thường chuyển là đem ánh sáng vào nội tâm, thì đâu còn có ma. Chúng ta sợ ma vì ám ảnh của ngoại cảnh, nghĩ đối phương phá chúng ta. Mình nghĩ chúng ta có khả năng tiến hóa rõ rệt, chấp tự hơn đối phương thì chúng ta không có bị gì hết.
Không còn sự thù hận thì cảnh địa ngục được giải. Không còn cảnh địa ngục, không còn ma quỷ. Tại sao trở thành ma quỷ quốc hận? Trả thù mới thành một ma quỷ. Tại sao trả thù cho người này và không trả thù người kia? Chúng ta phải hiểu cái bản chất của chúng ta tâm tối đã tài sân si và tưởng ta đẹp, đề cao ta và khinh thị ma quỷ, muốn thầy bùa thầy phép trừ ma em quỷ, đó là một đại tội. Và trí thức hòa đồng trong xây dựng tưởng ta có tiền thì có thể đánh đổ đối phương, không đâu. Ở thiên gian các bạn nói một câu nói xấu với người ta, người ta cũng tìm cách trả thù, huống hồ gì các bạn hành động mà họ không trả thù. Cho nên phải hiểu điều này và lưu ý trở về tức khắc, lo tu luyện, giữ sự bình tâm và thấy phần hồn của chúng ta đời đời bất diệt, diệt khả năng chúng ta là vô cùng, để thực hiện tình thương và đạo đức. Không nên chia rẽ giữa người và ma. Mọi tâm linh đồng tiếng chứ không phải là không tiếng. Nhiều người thiếu lầm. Trên nhiều thầy bùa thầy phù thủy giờ phút lâm chung phải bị đánh, bị đò, bị đau khổ. Ở tại vì ý quyền thế và sát hại đối phương, cho nên giờ phút cuối cùng phải bị cuộc trả thù đau đớn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này mà để tránh cho mọi việc mà xứng đáng là con của Thượng Đế.
Nhiều người ban đầu thích tu nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chán ngán vì lỗ tai đời, cặp mắt đời khuyến rũ là tâm cho chúng ta trì trệ ở trong cái sự nên cần sẵn có của chính mọi cái này. Tâm ta nhiều lĩnh nói rằng con người không thể nào đi tới chỗ toàn diện. Thì thật nếu con người có cố gắng thì con người mới đi tới toàn diện. Càng cố gắng càng thấy mình là bất diệt, thấy Phật học là bất diệt. Cho nên hằng ngày hôm nay chúng ta tu ngồi thiền đấy đâu có phải vì thế sách. Nhưng mà kỳ thật chúng ta bị tâm linh, bị văn hồn. Cho nên khi mà chúng ta biết mình văn hồn thì chúng ta đâu có sợ những văn hồn bơ vơ như ma như quỷ. Hiện tại trong thế gian địa ngục thiên đàng cũng vẫn còn. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái linh hồn sau đó nó đâu mà ngày nay tại sao chúng ta ý thức thích được cái tốt và không thích cái xấu. Chúng ta ở đâu mà đến cũng từ cái xấu mà ra. Cho nên mỗi người chúng ta cũng đều ở trong đó, thì chúng ta không nên chấp ma quỷ, nhưng mà chúng ta nên sửa mình để tiến hóa. Đó là cái mật pháp dẫn tiến tâm linh. Nếu mà chúng ta không biết tự dẫn tiến tâm linh thì làm sao chúng ta tiến được? Không biết chúng ta trở lại nhờ ma quỷ ư? Không, không nhận điều đó. Tại sao thiền thấy ma thấy quỷ? Mỗi ngày chúng ta mỗi thiền mỗi khác, có người thiền thấy ma thấy quỷ, nhưng mà tại sao lại thấy ma thấy quỷ? Tại vì người đó còn dĩ biệt xa cách giữa ma quỷ và con người, khen đủ thứ nhưng mà không biết mình thành công, cho nên cái trình độ mình càng ngày càng thấp, biến mình càng ngày càng hạ, thì ma quỷ nó đến nó hoàn thành, thì lúc đó ta cảm thấy sợ ma quỷ. Còn nếu ta cao hơn, mạnh hơn, nhẹ hơn là sao ta sợ ma quỷ? Các bạn thấy rõ những gì chứng minh đó, đó là luồng điển. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hướng thượng và chúng ta hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta ý thức được hơi thở của chúng ta là như thở của Thượng Đế. Hỏi sự gánh vác của Thượng Đế, nhỏ nhất của Ngài, lớn nhất của Ngài, vậy thì chúng ta đồng giữ với Ngài không? Chúng ta đồng giữ, chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta phải học nhẫn, học hòa. Và chúng ta phải đi trong cái hòa đồng, chứ chúng ta không nên dĩ biệt. Những người tu chê ma quỷ, chê tiên Phật, Phật là địa tiên, là thiên tiên, Phật thì đủ thứ Phật đó. Mà chính mình chưa phân ra mình được để không đủ thứ để làm gì? Làm chi mình trễ tâm thức của chính chúng ta, đâu có ích lợi gì. Để phê bình ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nọ, tại sao mình không đi phê bình mình? Cho nên người tu vô vi nó có cái phương diện để nó đánh thức và phê bình nó. Cũng như mọi người đang tu sơ hồn có đơn thiện được một cái sáng, nhưng mà qua đôi hôm sau nó mất đi. Chúng ta phải tìm tìm sự sai lầm của hành giả, sự sai lầm của phần hồn đã tạo ra từ cái sáng đi tới cái tối, từ cái có đi tới cái không, từ cái sáng xuống đi tới sự mê chấp. À, chúng ta mới thấy rõ bệnh nghĩa tâm sanh. Chúng ta thấy rõ từ lý từ lý qua cái cơn tuân thiền, chúng ta mới học thật sự học. Ngay sửa chút, mai sửa chút, để thấy rõ chúng ta đã được học.
Vì căn bản của các bạn không phải là ma quỷ, căn bản là một vị tiên nhưng mà sa đọa xuống thế gian, thành ma quỷ mới bị luân hồi lại thế gian. Cho nên cái lòng sợ sệt cũng như con ma, nhiều khi ác độc như con quỷ, đó là ma quỷ trong tâm các bạn có hết. Mà ngày hôm nay các bạn tu sửa trở lại quân bình rồi, không còn ma quỷ nữa, không còn sự luân lưu của ma quỷ, nhưng mà giữ cái thức quân bình để đo lường tất cả những trạng thái đến với bạn. Và các bạn, bạn có thể cảm hóa tất cả mọi trạng thái đến với bạn. Và không bao giờ xưng danh bạn là một vị Phật, nhưng mà thiên hạ sẽ kêu bạn là Phật. Vì bạn tháo gỡ được rồi, bạn nắm được cái kỹ thuật này để tháo gỡ sự kích động trong nội tâm, thì cái chân lý sẽ thoát ra rất rõ rệt và giúp đời trong cái nguyên lý cứu khổ và ban vui.
Sợ mà trong tâm thức của các bạn còn vung bồi ma ý, thì các bạn nghĩ sợ ma. Tôi tu đây rồi ma nó bắt, vì sao? Vì sự yếu hèn. Tôi đã bị luân hồi, tôi đã bị thu hút bởi địa ngục âm phủ, cho nên ngày nay tôi được luân hồi lục đạo, thì tôi phải còn sợ ma. Nếu tôi trực tiếp khi ăn sanh không có sợ ma, cho nên những người còn sợ ma đó là trong cơn yếu hèn, quá sự hành hạ quá nhiều thành ra sợ. Tất cả cái gì cũng sợ. Vì sao? Vì mình yếu hèn, thiếu sáng suốt. Cho nên khi chúng ta hiểu được, chúng ta từ siêu nhiên mà đến, và chúng ta tự gọt rửa những sự trần trực vá víu trong tâm thức của chúng ta từ nhiều kiếp, cho nên chúng ta phải giữ lấy sự hùng dũng đó để tiến. Không nên làm cho chúng ta yếu hèn. Các bạn càng yếu hèn thì trong giờ phút lâm chung thì nó phải giúp các bạn xuống âm phủ. Cái đó là đương nhiên phải có. Yếu hèn thì bị giúp ở một cõi nào. Nếu mà chúng ta thanh nhẹ rồi thì sẽ khúc đỡ. Cho nên càng tu thấy càng nhẹ, càng tu thấy càng cởi mở, càng tu càng thức tâm sáng suốt.
Tại sao hàng tuần tôi nhắc các bạn không nên nói chúng ta giỏi? Vì các bạn dễ lầm lắm. Khi các bạn được thanh nhẹ mà nghe một lời nói nặng thì các bạn phân luận ra liền, các bạn nói đây là những sự dơ ma quỷ. Nhưng mà các bạn thiện tới bây giờ, các bạn tu tới ngày nay cũng biết chưa biết ma là cái gì mà quỷ là cái gì. Vì chưa thấy, mà chưa phân tách được cái thực chất của chính nó. Mà bề trên dòm là đã thấy rằng đã cho con có một cái ma tâm quỷ tánh rồi. Thấy rõ ràng. Đang sống trong cái ma tâm quỷ tánh mà nói tôi chưa thấy ma. Cho nên nhiều cái chuyện kỳ diệu lạ thường ở trong ta. Mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì kêu ma tâm, cái tâm yếu hèn, cái tâm muốn nhờ đỡ, cái tâm muốn lợi dụng thiên hạ, cái tâm muốn hơn thiên hạ, cái tâm ghen ghét thiên hạ, cái tâm kỳ thị, ma tâm chứ gì. Còn cái quỷ tánh, phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ, bắt tất cả người nào cũng phải trở về với chính mình. Phải con quỷ không? Muốn mọi người phải quy hàng ta, ta giỏi hơn, phải quỷ không? Đó, cho nên cái ma tâm quỷ tánh mọi người hiện tại đang có. Cho nên chúng ta thấy hai cái này không tốt. Chúng ta phải bỏ tâm bỏ tánh. Mình mong ra một ngày nào đó nó thành đạo. Còn nếu các bạn không có bỏ tâm bỏ tánh mà ôm lấy ma tâm quỷ tánh rồi, ý mà tâm viên rồi, thì làm sao phát triển được? Cái ý chúng ta là con ngựa chồng chọc, nghe cái nào cũng chạy theo, Tâm viên con khỉ, cái tâm con khỉ chạy theo rồi phá phách, được phản động, đủ thứ hết, rốt cuộc rồi được gì? Không gặt hái được cái gì hết. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta mới buông tâm bỏ tánh không xài nữa. Lấy cái định thì, sau khi cố gắng đạt được cái định thì nó có huệ cho cái gì? Các bạn nhiều ngồi tu đó, muốn xây dựng cái định mà xây dựng chưa có nổi, thì làm sao các bạn thấy ánh sáng, thấy màu sắc, nhắm con mắt, thấy đêm thui, đó là ma tâm quý tánh còn.
Kính thưa Thầy, theo định luật của Thượng Đế thì thanh đi lên, trượt đi xuống, ma là nặng trượt. Vậy tại sao lại có thiên ma? Kính xin Thầy giải đáp.
Cõi nào ở thế gian là có ma, trên trời cũng có ma. Ma để nghe lắm những lời của Thượng Đế nói, rồi xuống thế gian thị oai và nói ta là Chúa, nhưng mà không có phép lạ. Cho nên người đời hãy cảm động, thấy ông đó, ông nói ông là Chúa, mình nghe, nhưng mà ông có phép lạ. Đó là chúng ta xét rồi. Chuyên ma nhập xác nói đạo, đó là thiên ma. Còn tu tự thức qua cảnh kích động và phản động, thức tâm nói đạo là khác, nhập xác nói đạo là thiên ma rất rõ ràng. Ở đâu cũng có làm áp phe, bên cõi âm cũng làm áp phe, nghe Thượng Đế giảng qua một kỳ, rồi xuống đây nó phổ biến, nó xuống cơ, nó nói tùm lum hết, nó làm thiên cơ đồ tùm lum, làm người ta cái khối óc dấy loạn, cho nên khối khoa học không chấp nhận. Khoa học cho là bệnh thần kinh và chữa trị cho nó thanh thản, nó mở trở lại, không bị áp chế. Con người thực chất con người chỉ phát triển xuất ra mới là đúng, mà bên ngoài áp vô đó là thiên ma từ cõi âm, cũng xưng thiên, cũng xưng ông trời, xưng bà Phật, từ trên cao xuống cũng xưng. Đừng có nói tiên không bị đọa, tiên vẫn bị đọa xuống thế gian, cho nên xuống không có cơ sở nhập xác nói bậy nói bạ. Nhưng vô vi có rất đủ tài liệu. Trong bao nhiêu năm tôi hành đạo, và tôi đem tất cả tài liệu cho con người để con người xét cái nào thật và cái nào giả. Rốt cuộc cái chính mình là thật và lượng từ bi sẵn có của mình là thật. Cho nên các bạn nên đủ tài liệu để xem xét và sử dụng khả năng tha thứ và thương yêu của các bạn. Các bạn muốn tiến về thực chất từ bi sẵn có của các bạn ở tương lai.
À, thưa thầy, trong mấy cái băng thầy giảng, có lúc thầy nói là trong nhà treo tượng Phật là hình Phật á, đôi khi ma có đến nó tá túc trong đó. Rồi trong trường hợp mình thiền á,
nó tá túc, nó xưng nó là Phật. Thơ, con ma khôn lanh lắm, sợ lắm, vô nó cũng ngồi bàn đàng hoàng. Ông Phật đâu có hộ phò, Phật đâu có xuống thế gian hộ phò. Con ma nó lên nó làm được. Cho nên cái tu của mình là phải dốc lòng đi về, thấy rõ Phật đàng hoàng. Không có vụ mà tu mờ ám không được.
Trong trường hợp mình ngồi thiền á, rồi ma nó cũng đến nó nhìn á, trong trường hợp thầy giảng á, thì trong trường hợp đó, trường hợp ma đó, hai cục ma đó có khác nhau gì?
Khi mà mình thấy ma là trong mình dơ rồi, để thanh lọc một khóa là không có bao giờ thấy ma nữa. Mà mình có cái pháp niệm Phật, khi mà nó tới nó phá nó bóp cổ này kia cái nào mình niệm Phật nó ra, thì nó hay ở chỗ đó.
Nhưng mà lúc mình ngồi thiền mà ma mà nó đến á, hợp đó những người mà xung quanh mình á, không có thiền á, có ảnh hưởng gì đến những người khác
không? Nó những kỳ lạ nó tới, nhiều khi mình thiền có hào quang, nó nhờ chút hào quang để nó luân hồi thôi. Cái đó không có sao, mà mình thiền chân chánh và dứt khoát giải thoát đi lên đó, thì không có con ma nào mà dám sát, không có. Những người trừ phi những người trong cơ trạng ô trượt, hôi thối, rồi niệm Phật rồi nó xẹt những cái mùi hôi đó, những mùi hôi cho nó đáp vô, nó sinh dần. Cho nên phải thanh lọc nó mới hết.
Cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, nhân cái việc mà nói về ma, thì chúng con ấy thiền đường trước đây đó thì có một bạn đạo cũng bị hành. Thì kinh nghiệm của tụi con đó thì để cho bạn đạo đó ngồi trước, và chúng con cũng có số anh em chị em cũng ngồi lấy cái tâm thành của mình hướng về cầu xin Quang Thánh cũng như ông Tư và thầy cũng như các bánh thiên liêng giúp cho bạn đạo này qua cái trở ngại và để tiến hành cái, để mà tiếp tục cái chỉ định tu hành của mình. Nhưng mà mai duyên làm sao gì đó lại được lại tốt.
Cái đó là tại sao năng của con người hội tụ hướng thượng, người tu thiền lâu hội tụ hướng thượng mà tập trung vô một khối, nhìn thẳng một người nào sinh nhân này sinh nhân nọ, cứ nhìn thẳng tự nhiên nó lộn xộn à. Cái điện năng nó mạnh lắm, nó giải tỏa được con ma. Cho nên ở bên Mỹ có một người sư Phật phố mà chỉ thề tùm lum đó, tôi kêu bạn đạo cứ bao bao xung quanh nhìn nó nói chuyện như sư Phật đồ này kia, thét là Phật văn Phật mở luôn hết Phật nữa. Cái đó là cái điện năng của con người nó mạnh lắm. Cho nên trong cái thiền đường này mọi người chung hợp trong cái tâm lành hướng thượng lo tu thiền đêm đêm, tự nhiên nó mạnh, cái thiền đường nó mạnh lắm. Mà cứ bàn cãi hoài nó càng ngày càng yếu. Không có giữ phong tục phát triển tâm linh thì không có ma nào dám đến. Sợ lắm.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Nhưng còn trường hợp này nữa, thì tụi con cũng vâng lời thầy là mình chỉ ráng cố gắng mình thực hành. Rồi mình thương anh em mình cũng như thương tất cả mọi người. Thì cái đất con đường là tụi con ráng cố gắng theo dõi con đường của thầy. Nhưng mà có cái trường hợp này, tụi con không có phải là thầy bùa hay là làm cái chuyện mà chữa tà, nhưng mà có nhiều cái trường hợp bạn đạo cũng gặp cái trở ngại khó khăn đó, rồi họ nhờ chúng con giúp. Thì chúng con cũng biết cầu nguyện chứ biết làm sao giờ, nhưng mà cầu nguyện thì không có kết quả. Có lẽ trong đó không biết là nếu mà cầu nguyện kết quả là nhờ tụi con kém, hay là tại mấy ông trên bận việc mà không biết gì giúp.
Không ơi, cái nghiệp của người đó là
cái điện năng nó nặng, nó rút xuống, mình ngồi xung quanh, mình kéo nó lên không được. Không có ông nào xuống giúp đâu. Không có ông nào xuống giúp, mình có lên thì trên tịch cũng được. Như vậy thôi.
Mà cái trường hợp này đó thì giao thầy bùa thì bắt đuổi của ma này đi, mà nó dữ quá bắt nhốt luôn. Thật ngược thì người bệnh này lại khỏi.
Cái đó là võ Phật người ta có quyền chứ. Võ Phật người ta có quyền trị. Nhưng mà mình muốn làm võ Phật à, ở đây có mấy xúc ruột á, cho nó uống thuốc xúc ruột. Cứ xúc ruột, là hết. Cái ruột không có hôi thối thì con ma không có chỗ ở. Cái ruột nó không có hôi thối là không con ma nào ở được. Xúc ruột rồi cái điện năng cao lên, nó nhẹ, nó gom tụ trên óc. Nó không có, nó không bị trì kéo xuống dưới thì con ma nó không có hành hạ được. Nó sáng, không có hành hạ được. Để ánh sáng tới bóng tối phải tan rồi. Nhiều người nói điện của Mỹ nó bắn trong ốc rồi, sinh ốc. Con ma đó, nó trượt, bắt nó thanh lọc. Lên gặp tôi nói chuyện mấy ngày không có bệnh gì hết. Hỏi có bây giờ có ai bắn, không có ai bắn hết. Vui quá, nói vậy. Điện, tất cả cơ tạng mình đều là điện, ăn cộng rau, qua tháng qua ngày nó mới hình thành cộng rau, đó là điện năng của vũ trụ. Mà nó bị kẹt, trượt, thì khối tà nó hoành hành được, mà nó thông, không phải hoành hành được.
Dạ, cảm ơn thầy. Ở đây cũng có cái trường hợp này thầy, là trước đây có một bạn đạo nữ, trong thời gian hơn 7 năm nay là chị cũng không có làm sao giải quyết được. Bây giờ chị buồn quá. Trong cái thời gian mình quan trí đó, chị chỉ phải treo cổ tự tử.
Chứ chị phải tiếp tục thanh lọc. Hồi chị thanh lọc ở Melbourne có thôi, đỡ rồi, bớt nói chuyện. Mặt về đây mặt sáng, có bằng chứng đàng hoàng đó. Mặt sáng á. Nhưng mà chưa tiếp tục, không có dài, không có nên mà tưởng là tôi hết bệnh. Tiếp tục, không có để cơ thể hôi thối. Hôi thối là nó nhập. Nói chuyện cả đêm chị không nghe, thì chị không có thực hành đúng của vô vi nữa. Chị đi nhảy một cái pháp khác là chị ý lại sư phụ sẽ cứu chị, thì chị tự làm thần kinh chị yếu thì con ma nó mình dễ điều khiển hơn nữa.
Là những trường hợp mà tự mình quỷ mình như vậy thì cái phần hồn đó như thế nào thầy?
Cái phần hồn đó khổ thôi. Gia mới qua ngủ thành thấp lóc đủ chuyện hết. Tại vì nó không có thành tâm tu học. Thành tâm tu học nó giải quyết được. Cái khi mình nghĩ lại người ta cứu mình là thành tâm tu học rồi. Không có tự chủ. Đã yếu rồi con ma nó tấn công. Nó điều khiển nhân cái cơ hội nó giết luôn. Để nó bắt theo làm nô lệ. Nhưng mà bắt đầu có được có luật trời.
Chính ở trong cái tâm mình nó có ma. Hai cái ma và Phật. Mà bây giờ cái Phật tính của mình yếu hơn cái ma. Thì không đoạt cái ma. Mà tôi thì chính nhiều khi mà tôi đương nghĩ để tôi định. Mà cái ma nó phá. Mà tôi biết là cái ma nó phá. Nó làm cho khác làm cho mình không định được.
Anh phải biết ma là cái gì, anh phải biết ma là cái gì.
Dạ,
ma là mất trật tự. Mất trật tự nó mới thành ma. Suy nghĩ sai cũng thành ma. Đổ lỗi cho thiên hạ cũng là rước ma. Mà biết thương yêu mọi người thì ma nó phải giải. Mình phải tập tâm. Mình nghĩ chuyện người này cũng là ma. Nghi kỵ người kia chính mình là ma. Mình đổ lỗi bất chánh. Chuyện mình không thấy không làm được. Mình phải phục họ. Và mình phải tự làm. Tự thức. Thì không có tâm ma. Còn mình rước chuyện người ta vào mình là tức là tâm ma. Cái mình không làm. Mình đặt chân lý mà không khai mở chân lý của mình. Cứ ôm chân lý của thiên hạ. Tức là mình có ma bám vào chân lý của thiên hạ. Mình làm ai ra nữa, làm sao định? Cho nên mình khai thác cái chân lý của mình ra, cũng như đằng này chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai thác chân lý của chúng tôi ra và hòa hợp hai cái luồng điển soi hồn thần kinh với chúng tôi nó nhập một, nó mới là một chân lý tròn trịa sáng suốt, vận chuyển cả càn khôn, bất cứ chỗ nào mình cũng trả lời được, biết được, thông minh thấy rõ, rờ được, mở được, thì nó mới đi tới chỗ phản lão hoàn lọc. Hôm hồi anh sơ sanh, anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Anh là Phật mà, anh sơ sanh như ông Phật, ai thấy cũng thương, thảm. Nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm. Chút xíu là tao không chịu rồi đó. Là thấy đâu, để mình rước tâm ma. Còn mình tu mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sinh, thì mình có cái thức hòa đồng, an nhiên tự tại.
Có một lần nọ thì ông lên người Mỹ đó, mà gia đình ông cũ là bị chết, ngậm trong ông chồng ở trong nhà, cũng như ông bệnh ở trong nhà 2 năm, từ khi ông chết rồi, thì ông lên ngài tự nhiên cũng biết không.
Cũng nhờ ông sửa đó. Vì lúc trước kia nó còn, Nó quay quần. Tôi nhìn ví dụ bây giờ anh vô cái nhà nào mà nó có con quỷ ấy, thấy rần vừa xong, rần nó làm nặng lực gì, có thể tạo nên mình biết đâu. Mà thấy nó mệt, mình đứng khỏe mà tự nhiên thấy mệt, cái mệt nó nặng mà nó như là, nên ai ôm đi, dai của mình, thì như dai. Đó là cung thủy á, cung thủy mà, cung dữ lắm. Cái trình tạo nạn đó là, cái tầng, cung có điểm trên bộ đầu đi, rộng rộng bộ đầu đi. Cho nên gặp cái trường hợp là bảo đi về đi, niệm Phật đi về để đừng ở đó. Mà nó mượn, nó phá.
Tu nó mượn
cái nó là nó sợ mình khám phá ra nó. Nó để em đi xuống. Rồi để nó nói cho mình sợ, rồi qua cho mình tin cái phương diện nào. Nó xuất hiện, nó làm cái giả tạo, thành cái tàn ngôn là vậy. Để cho mình kỳ lệ và tin ba nó. Nó luôn luôn nó thích làm giáo chủ, còn Nguyễn thích làm giáo chủ.
Tương tấm, bây giờ thí dụ mà người ta mà bị mai nhập đó, bây giờ làm sao để dạy con ta hết bị mà tài?
Cái đó phải có trình độ, con đừng có xen vô chuyện mà con chưa có trình độ, con hết rồi. Con không thấy con ma mà con làm gì? Khi nào con thấy con ma, con mới chỉ cho họ tránh.
Thì cái bà bác này bị tài nhập này kia, giống như những bà má con có nói á.
Cái đó là cho bà thanh lọc cho nó bớt đi.
Nhưng mà bà đã không có muốn thành lập gì.
Bà không muốn thành lập thì bà ráng bà sống như con ma trong mình, bà là ký sinh trùng nó biến thể thành ma.
Mà bác đó cũng thiền này kia luôn mà. Mà hôm bữa con đã đưa cái tấm hình của ông Tám cho
đưa cái video cho bà, cho nó coi.
Mà bà không có, bà coi bà nhẹ nhưng mà bà thiền mà bà không có mở băng ông Tám.
Bà không có, bà làm không có đúng. Bà làm đúng là nó phải giải ra. Cho nên có con video mà thực tập chính ông Tám làm cho bà mà coi, nếu bà ý thức được bà làm thì bà giải được. Nhiều khi làm pháp luôn đúng thì tà nó vẫn ở trong mình à. Làm pháp luôn đúng là giải được.
Vâng, thưa cha. Chúng con thường nghe các tôn giáo rao giảng thượng đế được tượng trưng cho toàn thiện toàn mỹ, và ma quỷ ác trược tượng trưng cho sự sâu xa ác trược, chính là kẻ thù của thượng đế. Vậy xin con giảng cho chúng con rõ điều này. Đáp: này con nên hiểu các tôn giáo đều không là chân lý, chỉ là những phương tiện của chân lý mà thôi. Phật Chúa, Lão Tử, Khổng Tử hay tất cả những giáo chủ của các tôn giáo khác đều được lệnh Thượng Đế cho sứ mạng xuống thế để rao giảng điều tốt lành, thể hiện những màu sắc khác nhau của chân lý, hầu tùy duyên trở hành, tùy phương tiện mà hướng dẫn nhân loại phấn đấu vươn lên. Mỗi một tôn giáo là một khía cạnh, là một màu sắc của chân lý, nó chỉ nói lên phần nào của chân lý mà thôi. Không tôn giáo nào diễn đạt hết chân lý còn. Vì chân lý tức Thượng Đế là nguyên lý vô cùng, không thể diễn đạt, không thể lý bàn. Các tôn giáo chỉ nói với chân lý hay Thượng Đế một cách kiến diện, chỉ tả Thượng Đế ở khía cạnh thiện, ở khía cạnh sáng, ở khía cạnh thanh thôi. Vì tôn giáo xuất hiện có nhiệm vụ đóng góp sức mạnh vào cái lực sáng suốt tốt lành trong thiên nhiên để hỗ trợ và kích động nhân loại đi lên sự sáng suốt, sự tốt lành. Cho nên tôn giáo chỉ đề cập về chân lý ở khía cạnh sáng đẹp. Nhưng đến nay, nguồn cuối đã luận tàn, cơ cận dịch sắp đến, chặt quyết định xuất hiện đến với trần gian để nói lên chân lý siêu thượng thừa, mở trí thêm cho trần gian biết về Thượng Đế, về chân lý, hầu các con tiến qua nhanh hơn. Dĩ nhiên, cha cũng không thể nói hết về cha, vì ngôn ngữ thì giới hạn, mà cha thì vô cùng. Và cha nhân muốn hiểu cha, các con phải là cha, phải trở về với ngôi cha, hòa điểm vinh quang của con với đại khối vinh quang, hòa tiểu hồn vào đại hồn của vũ trụ. Đấy là lúc tiểu hồn con đủ sáng suốt để hợp nhất với Thượng Đế. Con là Thượng Đế ở ngôi vị của Thượng Đế. Chừng con chứng nghiệm được trạng thái đó, con mới hiểu thế nào là Thượng Đế mà thôi. Cho nên, cha cho rõ ma quỷ là kẻ thù của Thượng Đế, nhưng ma quỷ cũng là Thượng Đế luôn. Hai trạng thái này phải thể hiện một lúc trong cha. Vậy, cha ở khía cạnh thân thì ma quỷ là kẻ thù. Cha ở khía cạnh trượt thì cha chính là ma quỷ. Khi con được ma quỷ khối ác trượt từ đâu? Từ Thượng Đế mà ra. Thằng ma quỷ này phải ở trong chân lý chứ con. Nó cần thức cho sự tồn tại đời đời của chân lý bất biến. Phải có nó định luật tiến hóa mới vận chuyển. Vậy phải chăng ma quỷ cũng là cái đẹp, là sự chuyển lành, vì nó hỗ trợ cho định luật tiến hóa. Nó đóng góp cho sự sống đời đời của càn khôn. Như vậy, để các con hiểu rằng, không phải vì Thượng Đế là kẻ thù của ma quỷ, nên Thượng Đế được toàn thiện toàn mỹ, nhưng chính thật Thượng Đế làm cả con ma con quỷ. Ngài mới thật toàn thiện toàn mỹ đó con. Nếu Ngài không làm ma quỷ, nếu Ngài không ác trược, thì đấy là sự hủy diệt của chân lý bất biến. Do vậy, phải chăng nhờ Ngài ác trược, Ngài mới được thật toàn thiện, và nhờ Ngài sâu xa, Ngài mới được thật toàn mỹ. Cho nên, muốn là đấng toàn thiện toàn mỹ, thì Ngài phải vừa chống ma quỷ, vừa cả ma quỷ luôn. Vâng, bạch cha, chúng con là tiểu hồn do cha chiết hồn ra, giống y như cha. Cha bảo chúng con chính thật là cha, là tiểu Thượng Đế, không khác gì Thượng Đế. Cha vừa nói, cha phải làm cả ma quỷ, cha mới được toàn thiện, toàn mỹ, toàn giác, toàn năng. Thế sao chúng con một tiểu Thượng Đế giống cha, chúng con lại không thể làm ma quỷ? Vì như vậy, chúng con sẽ chìm đắm trong ngu muội ác trực sâu xa, để rơi vào cõi địa ngục luôn, chứ không thể giác hiện ý cha. Đáp, này con ơi, con chưa nhận định đúng sự việc rồi. Đây cha giảng rõ, chúng con chính là những tiểu Thượng Đế, những tiểu vũ trụ, trong chúng con có bản chất ma quỷ cũng như bản chất tốt lành không khác gì cha. Nhưng tại sao con không thể làm ma quỷ để được tận thiện tận mỹ như cha? Tại sao? Sự thật không phải không làm được, nhưng con chưa biết làm ý như cha. Thì đúng hơn, vì con chưa đủ minh triết cho con. Con nên nhớ, tâm thượng đế có trượt, nhưng có thanh, có ác nhưng có thiện, có ngu muội nhưng có sáng suốt. Ngài vừa là ma quỷ thảo đạo, vừa không là ma quỷ, để chống lại với ma quỷ. Và đồng thời, Ngài cũng thấy biết cả hai trạng thái đó, đụng cả hai trạng thái đó cho mục tiêu tiến hóa của Ngài, tức là của càn khôn. Vì vậy, Ngài tiến hóa luôn luôn, và Ngài hành hữu đời đời. Còn con, nếu con muốn bắt chước Ngài, được chứ con, vì bản chất cấu tạo của con không khác gì Ngài. Trong con có bản chất ác trực ngu muội của ma quỷ, đấy là phần phàm ngã của con đó, và bản chất tốt lành sáng đẹp, tức phần chân ngã của con đó. Thế thì, con hãy làm như Thượng Đế, tức là biết chi phối phần sáng suốt của con vào phàm ngã, và sử dụng sự khảo đảo của con ma phàm ngã vào mục tiêu tiến hóa của con đi. Vì lực ác trực ma quỷ khảo đảo trong càn khôn là để giúp càn khôn tiến hóa. Vậy con ma phàm ngã trong tiểu vũ trụ của con, nó là một thành phần của con. Nó gây loạn lên khảo đảo con là cơ hội để con học hỏi tiến hóa. Con hãy sử dụng nó để rèn luyện con, giúp con học đi trí dũng. Học cao rồi ý chí bằng sự phấn đấu luôn luôn để tiến hóa, cho đến khi cái ý chí con thành vô cùng tận, hợp nhất với ý chí của Thượng Đế. Cái con ma phàm ngã có trong bản chất của con là một công cụ rất tốt giúp cho ngã phát triển, để giúp tiểu hồn con tiến hóa trở về hội Thượng Đế. Nhưng chính vì con chưa đủ ý chí, chưa đủ minh triết để nhận định, con còn yếu đuối ngu muội, con không biết nhận diện chân thực cái phàm ngã của con không nhìn chính xác vai trò của phàm ngã trong con. Thế nên, khi Phật ác trượt trong con dây loạn, con không đủ sáng suốt để biết sử dụng con ma phàm ngã mà tiến hóa, con lại để nó sử dụng con. Nó lấn át con và chiếm con hoàn toàn. Vậy là trong con lúc đó chỉ có Phật ngũ uẩn ác trược mà không có Phật sanh suốt. Chỉ có trạng thái ma quỷ chứ không có trạng thái không là ma quỷ. Do đó mà tiểu hồn con rơi vào ác trược ngu muội sâu xa, vì con bị Phật ngũ uẩn sâu xa chiếm con. Khi trong con chỉ có trượt, không có thanh, chỉ có tối, không có sáng, tức là con không còn đủ bản chất của Thượng Đế nữa. Con không còn giống ý như Thượng Đế với đầy đủ tính của Ngài nữa. Lúc ấy, con chỉ giống một khía cạnh của Thượng Đế mà thôi. Đó là khía cạnh trượt của Ngài, thế nên con phải rơi vào khía cạnh đó, tức là rơi vào khối áp trượt của càn khôn hay cõi địa ngục vậy.